Phật giảng rất thấu triệt đối với vấn đề này. Đây là trí tuệ chân thật. Cho nên A-la-hán biết được bản thể của vũ trụ nhân sanh. Bồ-Tát biết được tất cả hiện tượng của vũ trụ. Cái hiện tượng này do đâu mà sanh ra, diễn biến như thế nào, họ biết được. Thế nhưng A-la-hán biết được thể, không biết được sự biến hóa của nó. Bồ-Tát biết được những sự biến hóa này, cái thể này không thể tương ưng. Thảy đều được tường tận, đều tương ưng. Đó là trí tuệ của Phật. Trí tuệ cứu cánh viên mãn gọi là nhất thiết dụng trí. Chúng ta học Phật không học thứ khác, chuyên môn cầu cái này. Nhật nhật thường niệm. Cho nên học Phật không phải cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bạn thăng quan phát tài, bảo hộ bạn sống lâu trăm tuổi, thảy đều sai. Nếu như trí tuệ chân thật khai mở rồi, sống lâu trăm tuổi thì quá ngắn. Bạn chân thật chứng được vô lượng thọ, nói với bạn sinh tử là giả, không phải là thật. Cho nên đồng tu khế nhập đối với Phật Pháp đều có thể biết được. Chết là việc thế nào vậy? Đổi một cái thân thể, đổi một cái cảnh giới. Chỉ cần bạn biết đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, bạn đổi cảnh giới càng ngày càng thù thắng. Sự việc chính là như vậy. Gần đây, cư sĩ Lâm chúng ta có không ít người đi làm Phật. Có 3-4 vị tôi nghe nói. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt cũng là một trong những người đó. Người ta trước đó 2 tháng liền biết được ngày 7 tháng 8 hôm đó ra đi, mùng 7 tháng 8. Đây là hiện tượng bình thường. Người ở trước ông, ở bên đây chúng ta có một vị cũng là họ Lý, cư sĩ Lý. Một vị lão thái thái, 62 tuổi. Bà nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Bà giảng sanh hẹn xong với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý bảo bà phải mau giảng sanh, tôi mới lo hậu sự cho bà được. Vậy được, bà giảng sanh sớm hơn. Giảng sanh có thể sớm hơn, có thể lùi về sau, tự tại. Những việc này đều là chính mắt chúng ta xem thấy. Cho nên đồng tu nơi đây chúng ta niệm Phật đường, giảng đường, tín tâm kiên định, bạn chính mắt xem thấy, chính tai nghe được, hoàn toàn tương ưng với cảnh giới. Phương pháp lý luận trên kinh đã nói, kinh của Phật không phải là giả. Khoa học gia hiện tại khẳng định không gian là đa chiều, cho nên gọi là 3 độ không gian, 4 độ không gian. Từ trên lý luận mà nói, mãi đến không gian vô hạn độ. Trên thực tế mà nói, khoa học gia chứng thật, đích thực là có 11 độ không gian đang tồn tại. Thế nhưng không biết được làm thế nào để đột phá. Cái phát hiện này cùng với trên Phật Kinh đã nói hoàn toàn là giống nhau. Trong Phật Kinh thì không gọi là không gian, gọi là pháp giới. Trên Kinh gọi là pháp giới, chính là khoa học gia ngày nay gọi là không gian. Họ không có cách gì để đột phá, không biết được không gian do đâu mà hình thành, không gian đa chiều từ đâu mà có. Phật biết được. Phật nói pháp giới vốn dĩ là nhất chân. Tại vì sao pháp giới nhất chân có thể biến thành pháp giới đa chiều như vậy? là bởi vì vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng sanh mà biến hiện ra. Do đây có thể biết, chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn dứt, bao gồm tất cả giới hạn của không gian khác nhau, hoàn toàn đều hóa giải được. Hay nói cách khác, giới hạn của mắt bạn đã khác nhau rồi. Bạn có thể xem thấy đời sống của thiên nhân, bạn có thể xem thấy đời sống của ngạ quỷ, bạn có thể xem thấy đời sống của địa ngục, cũng có thể xem thấy đời sống của chư Phật Bồ Tát mười phương pháp giới. Không gian đời sống của chúng ta bỗng chốc liền rộng lớn. Bạn nói xem thật tự tại. Cho nên nhà Phật dùng phương pháp gì để đột phá thời không? Dùng thiền định. Đây là tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, tầng thứ mà bạn đột phá càng lớn, không gian đời sống của bạn sẽ càng lớn. Những người giảng sanh này hiện tại họ đang ở đâu? Tình hình đời sống của họ hiện tại bạn thấy đều thấy được rồi, thấy đều tường tận. Người thế gian tham sống sợ chết, không hiểu rõ tình hình chân thật. Tham sống sợ chết là việc rất đáng lo ngại. Vì sao vậy? Chỉ cần có cái ý niệm này, họ tương lai chuyển đến, đời sau chuyển biến, tình hình đời sống kém xa với đời sống thực tại. Đó là đời sau không bằng đời trước. Các vị đều biết, con người sau khi chết rồi, phần nhiều thân thể đều cứng đơ. Thế nhưng người niệm Phật, khi ra đi thân thể mềm mại. Việc này người thông thường xem thấy rất hy hữu, tướng là hy hữu. Năm trước Hàng Quán trưởng giảng sanh, phước báo của bà lớn, hơn 100 người niệm Phật cho bà, niệm hết 49 ngày. Ở Đài Loan là hy hữu, pháp sư giảng sanh cũng không hơn được bà. Bà có một băng ghi hình, mọi người xem qua thì biết. Khi bà ra đi, hai lần thấy được A-di-đà Phật, một lần thấy được Liên Trì Hải Hội. Bà nói với tôi, sau khi đi rồi, ở trong y viện chúng tôi trợ niệm cho bà 14 giờ đồng hồ. Di Linh về thư viện, một tuần lễ mới nhập liệm, mới đậy quan tài. Ngay trong một tuần lễ này, thân thể của bà đều là mềm mại, khuôn mặt sáng hồng, cũng giống như là đang ngủ vậy, hoàn toàn không có hóa trang. Hai tuần lễ thì hỏa thiêu. Bên trong khu vực hỏa táng, một mảng an lành. Bình thường người đi vào nơi đó luôn cảm thấy u ám, rợn cả da gà. Thế nhưng hôm hỏa táng Hàng Quán trưởng, đi đến lò hỏa táng, không có người nào mà không sanh tâm hoan hỷ, một chút lo sợ cũng không có. Chư Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Đây là những đồng tu từ Đài Loan đến đích thân thể nghiệm, chính mắt xem thấy. Đây là quả báo mà bà đã hộ trì chánh pháp 30 năm, kiết tường thù thắng không gì bằng. Bà đi đến cõi Phật. Đầu năm năm nay bà giảng sanh, ngày 5 tháng 3, chúng ta ngày 5 tháng 3 ở nơi đây tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày mất của bà. Có đồng tu nhìn thấy bà, bà cũng đang ngồi ở bên đây với chúng ta, bên cạnh còn dẫn theo vài người. Cũng có đồng tu thường hay thấy được bà ở nơi đạo tràng này chúng ta hộ trì Phật Pháp. bà là đổi lấy một thân thể khác. Chúng ta không thấy được bà thấy được chúng ta. Thường hay hộ pháp ở đạo tràng này. Cái đạo tràng này chúng ta có chướng ngại gì, bà cũng sẽ thông báo trước cho chúng ta, đến an ủi chúng ta. Nói cái đạo tràng này có Phật Bồ Tát hộ niệm, ma chướng nho nhỏ không đáng lo, qua vài ngày thì hết thôi. Đây đều là chân tướng sự thật, không phải là giả. Chân thật có trí tuệ, bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Cho nên chúng ta phải thường thường niệm trí tuệ. Trong thiền tông, lục tổ đàn kinh, khi vừa mở ra, lục tổ gọi mọi người là gì? Dạy đại chúng mọi người tổng niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lục tổ dạy người. Cho nên thiền tông của Trung Quốc, ngài là học trí tuệ. Bát Nhã Ba La Mật Đa trong lục độ, không phải thiền định Ba La Mật. Chỗ này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Thiền tông là tu Bát Nhã Ba La Mật. Ở nơi đây chính là thường niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chính là phát nhất thiết chủng trí tâm. Chúng ta có cần đi cải niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa hay không? Không cần thiết. Chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng là niệm nhất thiết chủng trí. Cái điểm này các vị phải nên biết. A Di Đà Phật, cái danh hiệu này là dịch âm từ tiếng Phạn Ấn Độ. Ý nghĩa của nó là vô lượng giác. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là trí tuệ, dịch là giác ngộ. Bạn thử nghĩ xem, chẳng phải mỗi ngày chúng ta niệm vô lượng giác, vô lượng trí tuệ, chẳng phải là nhất thiết chủng trí hay sao? Bên trên lại thêm vào hai chữ Nam Mô. Nam Mô cũng là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa là cung kính, ý nghĩa là quy y. Cung kính quy y, vô lượng trí tuệ, vô lượng giác. Nếu chúng ta đem nó phiên dịch ra hết, chính là cái ý này. Cho nên niệm một câu Phật hiệu là mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình. Một câu Phật hiệu này, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều niệm, tất cả Bồ Tát đều niệm, không có ai không niệm. Cho nên chúng ta niệm A Di Đà Phật liền có thể đạt được oai thần gia trì của tất cả chư Phật. Chúng ta sanh ra cộng hưởng với tất cả Phật Bồ Tát. Cái sức mạnh này bao lớn. Cho nên thế gian ngay trong tất cả kiết tường, kiết tường tốt nhất là niệm A Di Đà Phật. Trong nhà thờ cúng A Di Đà Phật. Mười phương pháp giới ngày nay chúng ta nói, chúng sanh trong vô lượng không gian duy thứ khác nhau, nghe được Phật hiệu của A Di Đà Phật đều chắp tay hoan hỷ tán thán. Còn lễ kính chúng ta phải tường tận. Cho nên nhật nhật thường niệm vô hữu phế vong, không nên quên mất.